Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vắng tắt xin gia hộ cho chư đại Đức Tăng, quý sư cô, quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, thời giảng pháp hôm nay chúng tôi xin nói về hai cái pháp tế độ. Thông thường thì chúng ta có rất là nhiều pháp hay là nhiều cách để tế độ, nhưng mà chủ yếu thì chỉ có hai pháp mà thôi, và từ hai pháp này được phân ra nhiều chi nhánh khác nhau. Hai pháp đó là gì? Thứ nhất là Amissa Sangha, tức là tế độ bằng vật chất. Thứ hai là Tham Massa Sangha, có nghĩa là tế độ bằng pháp. Khi mà nói tới chữ Sangha thì chúng ta hiểu rằng đó là một cái sự gom lại hay là nhiếp phục. Và từ Amissa, tức là những điều vật chất, nó cũng đem tới cho một cái người nhận có một cái điều tốt đẹp nào đó. Và từ đó thì cái người này sẽ thực hành những cái điều lợi ích cho bản thân người đó. Ở đây, khi nói tới Amissa, tức là cái vật chất, thì chúng ta thấy rằng trong cuộc sống của chúng sinh, nhất là chúng sinh ở cõi nhân loại, thì cái cơ sở vật chất là một cái điều làm cho người đó phải suy tư nhiều. Mà một khi tâm hoặc là trí hoặc là những cái lĩnh vực tinh thần lo nghĩ về cái vật chất nhiều, thì cái sự tu tập của người đó sẽ bị giảm thiểu. Như là lo ăn, lo mặc, hay là lo nơi ở, hay là gió khi những có cái bệnh hoạn chẳng hạn, thì tất cả những cái điều này nó khởi lên và nó được khắc phục bởi cơ sở vật chất. Và chúng ta có thấy rằng là cái sự tế độ của Đức Phật cũng không ngoài hai cái điều này, tức là Ngài cũng tế độ những chúng sinh bằng những cái cơ sở vật chất. Tiếp theo nữa thì Ngài khi thấy cái tâm của người đó nó đã được bình quân trở lại, thì thấy tâm người đó nó đang ở trong cái trạng thái yên tĩnh, thì bây giờ Ngài đã tế độ bằng pháp. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng một bà la môn đi tìm bò bị lạc vào lúc đói bụng, nó mới nghĩ rằng là những vị sa môn thích tử này có một đời sống thật là nhàn nhã và vật thực thì dư dả, ta hãy tới kỳ viện tịnh xá để mà tìm cái tàn thực của những vị sa môn. Ở đây cái danh từ tàn thực chúng tôi sẽ giải thích thế nào gọi là tàn thực. Và nếu không hiểu khéo thì một số Phật tử sẽ hiểu lầm cái chữ tàn thực, tức là thức ăn còn dư bỏ. Nhưng mà không phải nha. Bây giờ chúng ta trở lại ông bà La Môn đó, khi mà đi tới chùa Kỳ Viên, thì bây giờ Đức Thế Tôn Ngài đang giảng pháp, và Ngài quan sát rằng cái người bà La Môn này có thể chứng đắc được đạo quả, Nhưng hiện nay thì cái tâm đang lo vấn đề ăn, không thể mà bình tâm lại để mà nghe pháp được. Cho nên Đức Thế Tôn ngài mới phán dạy Đức Ananda hãy cho người bà la môn này ăn một bữa buổi trưa cho nó no bụng. Sau khi dùng vật thực xong rồi, thân thể nó trở nên thoải mái, tâm trí nó trở nên an tịnh. Và trước tiên là chúng ta hiểu ngầm rằng là ông bà la môn này nghĩ rằng mình tới đây mình xin ăn, mà các vị sa môn này đối đãi mình một cách tốt đẹp như vậy, mà mình bỏ ăn xong mình bỏ đi coi cũng kỳ. Thôi ngồi xuống để nghe Đức Thế Tôn ngài giảng, khi hết thời pháp rồi thì mình ra đi cũng không muộn, bò đã kiếm xong rồi cũng không sợ lo mất mát nữa, cũng không có chuyện gì mà phải bận rộn nữa cả. Nhưng mà khi mà ông ngồi xuống ông nghe pháp với âm thanh của Đức Phật, nó im dịu, và cái cơ duyên của bà la môn này nó tới, cho nên Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp thích ứng với cơ tánh của bà la môn này. Một điều đặc biệt là Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp một bài pháp như vậy cho một cái hội chúng, nhưng mà do cái uy đức của ngài cho nên khiến cho bất kỳ một người nào ở trong hội chúng đó đều có cảm giác rằng là ngài đang nói riêng về mình, nói riêng ngài đang dạy mình, và rất là hoan hỷ đưa tâm mà quán xét cái lời của Đức Phật dạy. Ông bà la môn người chăn bò này cũng thế đó, với âm thanh di diệu của Đức Phật, ông ta có cảm giác rằng Đức Phật đang nói về mình, và ông đưa tâm ông quán xét và dứt thời pháp thì ông đã chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoà. Thì rõ ràng trong một câu chuyện này cho chúng ta thấy là Đức Phật ngài tế độ bằng hai phương thức. Phương thức thứ nhất là tế độ bằng vật chất, tế độ thứ hai là tế độ bằng pháp. Một câu chuyện khác cho chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài cũng tế độ như vậy, nhưng mà một cách gián tiếp về vật chất. Một lần nọ nàng Cana oán trách Dư Tỳ Khưu bởi vì nàng có người chồng ở xa, nàng về quê thăm nhà thì bà mẹ nói là này con ơi, nếu mà khi con về với chồng á mà không có cái vật gì mang về mà tặng cho đem về nhà chồng á thì nhà chồng sẽ khinh rẻ con, thôi con hãy nán lại để chờ mẹ gom góp rồi mẹ sẽ làm một cái loại bánh ngon đem về đến cho con mang về nhà chồng. Thì vào buổi sáng mà nàng sắp sửa về nhà với chồng á thì bà đã làm xong bánh thì bất ngờ một cái vị Tỳ Khưu đi ngang qua, và bà mẹ thì rất là tịnh tâm nơi chư tăng cho nên cúng dường đến cho vị Tỳ Khưu đó. Thế là nàng phải chờ đợi một thời gian nữa, một thời gian ngắn nữa bà mới có đủ tiền để bà mới sắm sửa một cái loại bánh, làm một loại bánh mang về. Lần thứ hai cũng vậy, lại có một vị Tỳ Khưu khác đi tới, bà vẫn cúng dường. Lần thứ ba cũng vậy, và lần thứ tư cũng vậy. Trong thời đợi chờ đợi lâu quá, mẹ người chồng mới cảm thấy khó chịu và từ chối không chấp nhận nàng Cana là vợ nữa, và ông kiếm một cái cô vợ khác. Mất đi cái hạnh phúc thì nàng Cana mới cho rằng tại vì cái chư Tỳ Khưu này nè cho nên cái hạnh phúc mình bị mất. Cho nên nàng mắng chửi chư Tỳ Khưu đến nỗi mà chư Tỳ Khưu đi bát ngang qua không dám đi ngang qua căn nhà của nàng. Thì Đức Thế Tôn ngài nghe như vậy thì một hôm ngài ngự đến căn nhà của nàng Cana, thì bà mẹ ra cung kính Đức Thế Tôn, đi vào trong căn nhà ngồi ở nơi được soạn sẵn, và bây giờ nàng Cana cảm thấy mắc cỡ không dám ra gặp Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi với bà mẹ là này nữ gia chủ, chẳng hay nàng Cana đâu rồi? Bạch Đức Thế Tôn nó mắc cỡ quá, nó không dám gặp Đức Thế Tôn. Vì sao mà nàng lại hổ thẹn như vậy? Thì bà mẹ mới thuật lại câu chuyện vậy. Đức Thế Tôn nghe phán dạy rằng này Cana, này nữ gia chủ, hãy nhân danh Như Lai cho gọi nàng Cana tới. Và sau khi nàng Kana tới thì vẻ hổ thẹn vẫn còn. Đức Phật ngài mới hỏi rằng: này Kana, trong cái sự kiện như vậy thì đệ tử Như Lai có gì làm lỗi hay không? Thì do trong lúc mà phẫn uất, nghĩ là cái hạnh phúc mình bị tan vỡ bởi bốn vị tỳ khưu đó, cho nên nàng có những cái lời lẽ xúc phạm đến chư tăng. Nhưng mà sau khi bình tâm nghĩ lại đó thì ngẫm nghĩ rằng mình vô lý. Người ta đi thất thực, cho không cho là quyền của mình, thì trong sự kiện này các ngài cũng đâu có lỗi. Cho nên nàng Kana bạch Đức Thế Tôn: dạ các ngài không có lỗi. Ở nhân đó Đức Phật ngài mới giảng thuyết lên pháp thoại. Và nàng, khi mà nàng đã xin sám hối Đức Thế Tôn rồi thì Đức Thế Tôn ngài mới thuyết giảng pháp thoại. Do Đức Thế Tôn ngài chấp nhận lời sám hối của nàng Kana, cho nên tâm của nàng nó không còn hổ thẹn nữa, và nàng bình tâm trở lại. Và sau khi nghe pháp thoại, nàng chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì bây giờ Đức Thế Tôn từ giã cái ngôi nhà đó, ngài trở về chùa Kỳ Viên. Ngài đi trong cái buổi trưa nắng, thì bất ngờ Đức Vua Ba Tư Nặc cũng đi tới, cũng có một vài công việc đi gặp lại Đức Thế Tôn cái vụ buổi trưa nắng vậy. Thì bây giờ Vua Ba Tư Nặc có đảnh lễ Đức Tôn, mà bạch hỏi rằng: bạch Đức Thế Tôn, vì sao mà ngài lại vội vã đi ở trong cái lúc trời nóng nực như vậy? Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng: này đại vương, Như Lai ban thánh quả cho nàng Kana vì lợi ích cho nàng Kana, cho nên Như Lai đi ở trong lúc mà trưa nắng như vậy. Thì nghe vậy Vua Ba Tư Nặc rất là hoan hỷ, mới ngẫm nghĩ rằng là Đức Thế Tôn đã ban thánh sản cho nàng Kana rồi, vậy thì ta cũng phải làm một cái việc phước, tạo một duyên lành. Cho nên Vua Ba Tư Nặc mới bạch Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài đã ban thánh sản cho nàng Kana, vậy thì con xin phép ngài, con sẽ ban cho nàng cái tục sản, là tài sản của thế gian. Và nàng cho người, và Đức Vua cho người mời nàng Kana về hoàng cung cho trang điểm xinh đẹp. Và qua hôm sau thì giữa buổi triều, Đức Vua mới dạy các quan đại thần rằng: này các quan đại thần, đây là người rất có phước, bởi vì Đức Thế Tôn ngài vì cái thánh sản của người này, của cô gái này, cho nên ngài đã đến ban thánh sản và ngài phải trở về trong buổi trưa nắng như vậy. Nàng là cái bậc có phước. Bây giờ ở trong các khanh, ai là người nhận cái nạn này, hoặc là làm vương phi, hoặc là làm con, còn nếu không thì trẫm sẽ nhận đã làm con. Bây giờ thưa quý vị, có một cái người quan đại thần là tể tướng già mà không con. Nghe vậy ông mới hoan hỷ, ông mới ngẫm nghĩ rằng cái tài sản mình có nhiều như vậy nhưng mà mình không có con nối giỏi thì tài sản này nó cũng phí phạm đi. Ngày mai mốt mà mình ra đi thì mình chỉ còn mang theo cái phước hoặc là cái tội lỗi của mình có mà thôi. Nay gặp một cái người nữ nhân quý như vậy, tại sao ta không nhận về để có cái cơ hội mà nương tựa vào cái điều tốt đẹp của nàng được Đức Thế Tôn ban cho. Vì quan đại tướng đó bạch với Đức Vua rằng là: tâu đại vương, thần thì già rồi mà không có con, vậy xin đại vương hãy ban cái nàng này cho thần, để thần làm đứa con nuôi, nhận làm con gái nuôi, nhất là dưỡng nữ. Đức Vua là hoan hỷ ban cho. Và sau khi ban cho rồi thì ông tể tướng này mới về, mới giao tất cả những cái tài sản lại, mà bảo rằng: này con, đây là tài sản của con có quyền sử dụng theo ý thích của con. Từ một cái cô gái nghèo đến nỗi mất đi hạnh phúc vì không có bánh hay là cái lễ vật đem về nhà chồng, phút chốc trở nên một cô tiểu thư, con của vị quan đại thần, ra cũng được cái thánh sản. Đây là do chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngài ban cho thánh sản xong thì nương theo đó nó phát sinh cái tục sản, tới cho cái nàng Cana. Nhưng mà vì nàng phạm vào một cái nghiệp là mắng chửi chư tăng, cho nên từ đó nàng muốn làm phước đến chư tăng thì không làm phước được đến cho chư tăng. Quý vị biết là cái ý nghĩa mà làm phước đến chư tăng là từ bốn vị tỳ khưu trở lên, nhưng mà nàng có thể làm phước cho từng cá nhân một thôi, chứ không thể làm phước cho một cái nhóm tăng từ bốn vị trở lên, hay là một nhóm tỳ kheo từ bốn vị trở lên, tỳ kheo ni từ bốn vị trở lên, chỉ làm việc một người, hai người, ba người mà thôi, tức là một cái nhóm tăng mà thôi. Đây do cái quả mà mắng, vô cớ mắng chửi chư tăng như vậy. Nhưng mà ở đây ý chính nói rằng là trong cái đời sống hàng ngày thì cái sự tế độ hay là cái sự giúp đỡ bằng một phương tiện vật chất, đó là một cái điều rất là quan trọng trong cái đời sống của người nhân loại. Ngay cả chư tăng cũng vậy, ngay cả người Phật tử cũng vậy. Đối với chư tăng thì bao giờ mà cái đời sống ăn mặc ở nó yên ổn thì lúc đó cái giáo pháp này mới được hưng thịnh. Vì sao? Vì các ngài giáo thọ sư dạy rằng nếu chư tăng gặp những cái lúc mà đói kém, nạn đói kém nó phát sinh lên, không có đủ vật thực, vậy đó phải đi tìm những loại vật thực. Như vậy thì cái thời gian mà đi tìm những loại vật thực đó, nó khiến cho cái cơ thể, cái sắc pháp này nó trở nên mệt mỏi. Và vì mệt mỏi cho nên khó có thể ngồi học pháp, khó thể ngồi hành pháp. Trái lại cái thời nào mà cái, hay là cái trú xứ nào, hay là cái quốc độ nào mà có cái đời sống vật chất nó tương đối ổn định, tương đối được sung mãn, thì bây giờ chư tăng hay là các vị sư không phải lo vấn đề ăn mặc hay là trú xứ. Khi đó thì các ngài sẽ học tập kinh điển để giảng hóa cho chúng sanh cùng biết, hoặc là các ngài sẽ tu tập những pháp thiền định để làm tăng trưởng cho cái sự nỗ lực của mình chứng đạt được những pháp thượng nhân. Và thú vị rằng ở trong phương án mà tế độ bằng vật chất đó, chính chư tăng cũng là cái người thực hiện được cái điều này. Mặc dù chúng ta thấy rằng chư tăng không có cái tài sản nhiều để như bố thí như cái người Phật tử, nhưng mà vẫn làm cho người Phật tử được phát sinh được cái tài sản. Nếu như vị chư tăng đó là cái người nghiêm trì giới luật thật tinh nghiêm và tu tập những cái pháp thiền định, mà chính là cơ thể pháp cú mà chúng ta từng học á, ruộng có cỏ dại là độc hại, người có tham sân si độc hại, cúng dường đến những người không tham không sân không si thì quả phước vô cùng lớn. Mà trong những cái lúc mà vậy đó mà tu tập thiền định giữ gìn giới hạnh được trang nghiêm như vậy, thì giống như cái mảnh đất màu mỡ vậy, người Phật tử cúng dường đến đó, tạo điều kiện đến đó, thì nó có cái quả ăn lành nó sẽ phát sinh lên về cái mặt tinh thần, mà cái quả vật chất cũng từ đó mà nó có sinh khởi lên. Cho nên cái mảnh y của Đức Phật ban cho chư tỳ khưu được gọi là buôn nhắc khách tăng lô cách xá, tức là phước điền của nhân thiên. Mà cái bộ y này được gọi là phước điền của nhân thiên đó, thì để cho chư tỳ khưu nghiêm trì được những cái học giới tốt đẹp, tu tập được những pháp thiền định, hoặc là làm cho cái trí tuệ nó càng ngày càng rực sáng lên, mình có hiểu biết, mình có thông đạt, mình có rành rẽ, thì bây giờ mình mới hướng dẫn được những cái tại gia cư sĩ được hiểu biết, được rành rẽ, được thông đạt. Mà muốn được như vậy thì thông đạt có hai cách. Một là thông đạt trong những cái pháp học, là tìm học hỏi những kinh điển, tìm học hỏi trong những cái chú giải, tìm những cái lý sâu thẳm mà của các bậc tiền bối, những giáo thọ sư cổ xưa đã từng dạy lại, hoặc là trong kinh điển. Rồi về mặt tâm linh thì tu tập những cái pháp môn thiền định, từ hơi thở hoặc tứ niệm xứ, hoặc là những đề mục niệm tưởng ân đức Phật, pháp tăng, vân vân. Thì cái người Phật tử mà họ bị đức tin, họ cúng dường đến cho những vị sa môn đó, thì cái tài sản vật chất của họ nương theo cái đức độ đó, nương theo cái sở hành đó mà làm ta tăng trưởng thôi. Và một trong những cái pháp mà để làm tăng trưởng tài sản cho cái người Phật tử như là chúng ta vừa trình bày với quý vị là chư tăng phải có những cái đời sống đạo hạnh tốt đẹp. Nhưng mà riêng người Phật tử không phải chỉ là bố thí cúng dường không thôi, đến những cái vị mà có giới hạnh hay là đến những cái vị mà có cái đức độ như vậy, không hẳn phải chỉ là cúng dường hay là bố thí, mà những cái tư cách như là phục vụ, phục vụ do những cái vị mà có đức độ, có giới hạnh, ở trong những điều kiện mà các ngài cần thiết, chẳng hạn như vậy. Mà chúng ta thấy rằng trong mẫu chuyện pháp cú cho chúng ta thấy là khi mà Đức Thế Tôn ngài bị bệnh kiết lỵ thì chính đích thân vua trời Đế Thích đã trở xuống phục vụ Đức Thế Tôn. Mà cái ngày và vua trời Đế Thích là đội cái chậu phẫn của Đức Thế Tôn ở trên đầu mà mặt không có hề cao có, không có cảm thấy khó chịu với cái mùi hôi thối đó. Hỏi chư tăng ngạc nhiên mới hỏi rằng là vì sao vua trời Đế Thích lại kham nhẫn được như vậy, khi mà một cái người mà đội ở trên đầu một cái chậu phẫn như vậy mà không có cảm thấy là hôi thối. Đức Phật ngày dạy rằng chính vì vua trời Đế Thích cảm nhận được cái mùi hương từ giới đức của Như Lai cho nên cái mùi phẫn kia nó sẽ không có tác động tới cái tâm của vua trời Đế Thích. Cho nên quý vị sẽ thấy rằng đối với những cái đối với những chư tăng mà mình có một cái sự phục vụ, khoan nói tới chư tăng đi, mình nói tới những cái cơ sở vật chất thôi, như là chùa chiền, bảo tháp hay là những cái khuôn viên của một tự viện. Một cái người nào đó có thể là không có tài sản, không có tiền bạc để mà dâng cúng do chư tăng, nhưng mà người đó cứ lao chùa những tượng Phật, người đó chỉ lao chùa những chánh điện, người đó chỉ quét nước những chánh điện, thì cái đó cũng là một cái sự tế độ bằng vật chất. Và cái thông thường thì người ta sẽ nghĩ rằng nếu mà làm như vậy thì chắc khó phát sinh tài sản. Nhưng thưa quý vị, có một lúc nào đó sẽ có điều kiện phát sinh tài sản, có chứ hay không? Nhưng mà nó không có dồn dập, nó không có ào ạt khiến chúng ta cảm thấy như không có, mà thật sự có, vẫn có. Và đó là một cách thức mà để tế độ của người cư sĩ. Hoặc giả rằng đối với người cư sĩ, với người cư sĩ mình cũng có thể là mình tế độ bằng cái vật chất được. Ngoài vấn đề mà tiền bạc hay là những cái vật chất mình đem biếu, đem cho, thì có những cái lời nói mà nó đúng thời hay những ý kiến hay, đó cái đây cũng là một tính chất tế độ bằng phương tiện vật chất. Một ý kiến hay có thể giúp cho người bạn mình nó có một cái, nó phát sinh một cái tài sản nào đó, hoặc là nó phát sinh một cái lợi lộc nào đó, thì cái lời nói đó, cái ý kiến đó, cái sự mà giúp đỡ đó cũng là một cách tế độ bằng cái phương án là amisa ở vật chất. Từ những ý kiến hay đó, từ những lời nói hay đó, cái người bạn đồng đạo của mình nó sẽ vươn lên khỏi, những cái thoát ra khỏi cái khổ về cái vật chất. Cho nên chúng ta thấy rằng cái phương tiện vật chất nó cũng là một trong những cái vai trò thứ yếu để mà có đạt được cái pháp thượng nhân về sau, chứ không phải không. Và quý vị sẽ hỏi chúng tôi rằng là đối với hàng tại gia cư sĩ thì có nhất thiết là phải hành những cái pháp như là bố thí cúng dường hoặc là phục vụ hay là cung kính chư tăng mà đối với người khác là không, hay là sao, hay là có cách nào khác nữa? Xin thưa quý vị, có rất nhiều cách khác. Mà trước khi giải thích những cái điều này thì chúng tôi sẽ nói cho quý vị nắm bắt như vậy. Ở đây có thể bằng những cái lời nói mà đem tới danh tiếng cho một người khác, đây cũng là một cách mà tế độ bằng phương tiện vật chất. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngài ban cho cái địa vị tối thắng cho những cái chư tăng nha, chư tỳ khưu chẳng hạn, hay là địa vị tối thắng cho tỳ khưu ni chẳng hạn, hoặc là ban địa vị tối thắng cho những nam cư sĩ hay là nữ cư sĩ. Trong hàng tứ chúng của Đức Thế Tôn lúc nào cũng có những cái người tối thắng, tức là tỳ khưu ni tối thắng, tỳ khưu tối thắng, rồi cận sự nam tối thắng, cận sự nữ tối thắng về một cái hạnh nào đó. Thí dụ như ông Cấp Độc này là nam cư sĩ tối thắng về hộ độ, bà Visakha là nữ cư sĩ tối thắng về hộ độ, nàng Kushitara là tối thắng về hạnh thuyết pháp, Samavati là nữ cận sự tối thắng về hạnh tâm từ, vân vân. Hoặc là nam cư sĩ chích tá tối thắng về cái hạnh biện thuyết. Rồi tỳ khưu cũng vậy, như là ngài Cung Tát Thanh Á lại tối thắng về cái phiếu, là về cái hạnh là nhận phiếu thực đầu tiên, bởi vì trong tiền kiếp ngài là cái người mà gây chia rẽ giữa hai sư huynh đệ bằng cách giả dạng ra một cô gái, cho nên từ khi mà xuất gia rồi luôn luôn có bóng người nữ xuất hiện sau phía sau lưng, mà quý vị đã từng nghe câu chuyện này. Và khi mà được vua Ba Tư Nặc phát hiện ra đó chính là cái bóng ảo, mà cho nên nó bạch rằng bạch ngài, vì có một cái nữ nhân mà đi theo ngài như vậy á, cho nên ngài rất là khó kiếm vật thực, xin ngài cứ tới hoàng cung trẫm sẽ cúng dường vật thực cho ngài mỗi ngày. Đây là một cái phiếu thực mà lần đầu tiên vua Ba Tư Nặc đã khởi xướng lên, và ngài Cung Tát Thanh Á là cái người đầu tiên nhận phiếu thực đó, cho nên có địa vị tối thắng về là người nhận phiếu thực đầu tiên. Và từ đó về sau những cái hàng tại gia cư sĩ như ông Cấp Cô Độc, bà Visakha vân vân lại có những cái phiếu thực noi gương này để mà thực hành trong cái giáo pháp của chúng ta. Nhưng mà đây là nói về cái hội chúng của Đức Thế Tôn. Hội chúng Đức Thế Tôn á là bốn hội chúng, nhưng mà mỗi hạnh đều rất là đa dạng, cho nên nói một cái tư cách của pháp vị pháp vương phải là như vậy. Có nhiều cái vị tỳ khưu mà chỉ có một hạnh một á, thì cái hội chúng của ngài có đơn điệu lắm, mà phải có nhiều cái hạnh đặc biệt tối thắng. Cho nên cái hội chúng ngài như là một cái vườn hoa, rất nhiều cái bông hoa rực rỡ, rất nhiều cái bông hoa mà tươi thắm. Như là ngài Buna Mantanipota đệ nhất về thuyết pháp, ngài Mốc Galana đệ nhất về thần thông, ngài Rayquata đệ nhất về ở rừng, ngài Mahakassapa đệ nhất về hạnh đầu đà, vân vân. Cho nên chúng ta thấy hội chúng Đức Phật. Nhưng xin thưa quý vị, thưa quý vị, đừng lầm tưởng rằng chỉ có Đức Thế Tôn mới có hội chúng, mà các vị chư thánh tăng vị nào cũng có hội chúng cả, chứ phải không? Và một khi mà Đức Thế Tôn ngài ngự đi du hành đó, thì 80 vị đại đệ tử đi theo tùy tùng. Một khi mà 80 vị đại đệ tử mà cùng đi tùng với Đức Thế Tôn á, và quý vị biết rằng một vị đại đệ tử có 500 người là hội chúng, ít nhất là cả đó. Có những vị có hội chúng rất là nhiều. Thí dụ như ngài Uruvela Kassapa là đệ nhất về cái hội chúng, ngài có tới 1001 hay là 2 vị tỳ khưu tùy tùng của mình, đi đâu cũng có đủ cái gì á. Và trong những cái nhóm mà tùy tùng của ngài Uruvela Kassapa cũng có những vị có những cái hạnh đặc biệt, nhưng ở đây tôi nói tới những cái vị có hạnh tối thắng trong của hội chúng của Đức Thế Tôn, mà không đề cập tới các ngài đó, là vì các ngài có hạnh đặc biệt đối với hội chúng Đức Thế Tôn. Còn trong cái hội chúng thì những người đó cũng có hạnh đặc biệt. Một cái điều đặc biệt là sao? Đức Phật ngài dạy rằng giới nào theo giới đó. Khi mà ngài ngồi ở trong rừng thì ngài mới dạy ngài dạy chư tỳ khưu rằng: này chư tỳ khưu, cái hội chúng của ngài Mốc Ca La Ná là hội chúng của đệ nhất về thần thông, hội chúng của Sariputta là hội chúng về cái trí tuệ, rồi hội chúng của Ananda là hệ chúng là cái hội chúng về đa văn, hội chúng của ngài Mahakassapa là hội chúng về hạnh đầu đà, và hội chúng của Devadatta tức là Devadatta là hội chúng của người ác giới. Đó là cái giới nào đi theo giới đó, và chỉ cái giới nào đi theo giới đó, cho nên cái người Phật tử của chúng ta muốn có đạt một cái hạnh nào đó thì mình sẽ nương theo một cái vị nào đó. Thí dụ như hạnh ở rừng, những người cư sĩ muốn có hạnh ở rừng chẳng hạn vậy, thì theo nương theo những vị học tập và cộng trú hoặc phục vụ hay là cung kính hay là cúng dường đến những vị hạnh ở rừng. Nhưng mà trong cái hạnh chung như vậy nó có cái hạnh riêng trong đó, tại vì mỗi chúng sanh nó có cái cộng nghiệp và có cái biệt nghiệp riêng. Cộng nghiệp là cùng chung một hội chúng đó, nhưng mà trong một hội chúng đó không phải ai cũng đều như nhau hết, chỉ có cái hạnh đồng đều nhau hết, tất nhiên là hạnh ở rừng hoặc hạnh đầu đà hoặc là hạnh về trí tuệ hoặc là hạnh về đa văn hoặc là hạnh về thuyết pháp. Nhưng mà trong những hội chúng đó có những cái hạnh riêng đặc biệt nữa chứ không phải không. Thì đối với người cư sĩ, với người cư sĩ quý vị cũng sẽ kết giao bạn lành và thực hiện một cái hạnh nào đó, tạo cho mình một cái điều kiện để có một hội chúng sau này chứ không phải không. Nếu quý vị không có muốn làm cái người trưởng đoàn thì điều này lại là khác. Còn nếu mà muốn làm một cái người trưởng đoàn trong hội chúng thì chúng ta cũng phải kết nạp. Kết nạp như thế nào? Bằng cách tế độ họ. Nếu không có tế độ được họ thì sau này chúng ta chỉ là những cái người tùy tùng mà thôi, chứ không thể là những người trưởng được. Chúng ta thấy rằng Atula cũng có hội chúng 500, nam cư sĩ Atula cũng có hội chúng 500, bà Visakha cũng có hội chúng 500 mà nữ nhân. Đó là những cái người mà trong tiền kiếp thì những vị này đã từng tiếp độ họ, tế độ họ. Tế độ bằng gì? Bằng vật chất. Mà trong vật chất đó nó phải như thế nào? Nó phải đúng pháp. Tức là mình tế độ cho người ta không làm hại người, không làm hại người, và mình tế độ họ mang tới lợi ích cho họ. Mà trong những cái câu chuyện tiền thân như đó của Đức Bồ Tát, cho chúng ta thấy rằng khi mà Đức Bồ Tát bố thí cho người nào đó, mặc dù tâm ngài vẫn rộng mở, nhưng mà ngài trước khi bố thí cho một cái người nào đó, ngài quán xét lại cái điều này có đem lại lợi ích cho người nhận hay không. Nếu cái điều này không đem lại cho lợi ích cho người nhận mà đem tai hại cho người nhận, Đức Bồ Tát không làm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đem sự tai hại vậy cho người khác thì mình không có thể tiếp độ họ được, mình không thể nhiếp phục họ được. Mà mình đem tới một sự lợi ích cho một cái người nào đó, và khi họ nhận thức được cái lợi ích đó thì bây giờ họ mới có tâm phục khẩu phục mình. Mà một khi những người đó có tâm phục khẩu phục mình thì người đó sẽ trở thành hội chúng của mình, kết giao với mình. Mặc dù rằng là trên danh nghĩa chưa hẳn đã là nô lệ, chưa hẳn đã là đầy tớ, chưa hẳn đã là những cái người mà nô bọc của mình, nhưng mà không đi chung với nhau. Và mỗi khi chuyện lớn chuyện nhỏ vậy đó thì họ sẽ nhường mình quyết định, thì bây giờ mình trở thành là cái người trưởng của hội chúng đó. Mà muốn được vậy thì mình phải có cái sự tế độ bằng vật chất, bằng danh tiếng, bằng những cái lời tốt đẹp khởi tin họ, để làm họ phát sinh những tài sản. Đây là cách những người Phật tử chúng ta cũng nên ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Có tiết chi một cái lời nói, có tiết chi một cái chút công sức để mà phụ giúp cho một cái người, người ta đang khiêng nặng chẳng hạn vậy, mình tới mình giúp phụ người ta. Người ta đang có những cái điều mà khó khăn, mình sẽ giúp đỡ người ta. Chúng tôi có thấy một trường hợp như vậy, chuyện đời thường thôi. Có nhà của một cái người nam cư sĩ đó, để ông nam cư sĩ này buổi sáng thường đi qua ra quét sân, thì cái nhà cái bên cạnh đó lại có nuôi một con chó. Mà con chó này nó kỳ lạ lắm, nó đi vệ sinh không đi đâu á, mà đi ngay trước cửa nhà của người ta, của người ta chứ không phải nhà của ông nam cư sĩ này. Thì khi mà ông quét vậy đó thì ông nhìn qua bên cửa nhà của người ta, của cái người hàng xóm á, thấy những cái bãi phân của con chó đó, ông cũng lụm cụm tới ông quét luôn, làm cho sạch luôn. Thì ông làm như vài ngày như vậy, thì cái người kia đó cảm thấy cảm thấy một cái gì đó mà họ xúc động. Và từ đó hai nhà đó là tốt đẹp với nhau. Tức là có món ngon vật lạ gì cũng đem qua mời, rồi bên này cũng đem qua giao hảo với nhau, thân thiết với nhau. Quý vị thấy được cái hành động mà quét mà hốt cái đó đó, nó không có gì hết, nó không có tốn công sức bao nhiêu cả, nhưng mà nó tạo ra một cái niềm thiện cảm giữa một người nam cư sĩ này với gia đình đấy. Và sau này hai gia đình rất là thân thiết với nhau. Đây cũng là một cách gọi là tế độ bằng cái phương án vật chất, giúp cho nhà người ta sạch sẽ thì mình cũng thấy vui, người ta vui mình cảm thấy vui. Vào chùa chiền mà mình thấy một cái cọng rác nữa mình lượm nhặt đó, cũng là một điều hay chứ không phải không. Đó cũng là một cách phục vụ, không hẳn phải là tiền bạc. Mà có được làm được như vậy dần dần thì mình sẽ có nhiều cái hội người hội chúng, người ta sẽ thán phục mình. Mà một khi đã thán phục mình thì những cái lời nói của mình trở nên là những cái kim chỉ nam mà cho họ. Và từ đó thì mình dẫn dắt họ đi vào một cái đức tin. Tin gì? Trước tiên là tin cái nhân quả trước. Có tin được nhân quả rồi á thì người đó mới để tâm tìm hiểu. Mà một khi đã có tin nhân quả rồi thì người đó sẽ cố gắng gìn giữ cái giới hạnh. Và một khi mà đã hành gìn giữ được cái giới hạnh rồi thì mình sẽ hướng dẫn tiếp là tu tập những cái pháp môn thiền tịnh, mà theo cái sự hiểu biết của mình, theo cái sự nhận thức của mình, theo cái sự rèn luyện tập của mình. Và những người này mà đi theo mình như vậy thì về sau sẽ trở thành hội chúng của mình chứ không phải không. Quý vị thấy rằng là nữ cư sĩ cũng có hội chúng, nam cư sĩ cũng có hội chúng, tỳ khu ni cũng có hội chúng, rồi tỳ khu cũng có hội chúng. Và tất cả những cái đó đều từ cái những cái pháp mà tế độ bằng phương tiện vật chất trước tiên. Có thực mới vật được đạo, có làm cho người ta có một đời sống mà an nhàn thoải mái thì người ta sẽ cảm phục mình. Và từ đó mình sẽ hướng dẫn đi vào trong pháp. Mà chúng ta thấy rằng chính Đức Thế Tôn ngài thực hiện vai trò này rất là tuyệt vời. Cái chỗ nào mà có nạn đói thì ngài cùng với chư tỳ khưu đi tới. Và khi mà đức tin của những người tại gia cư sĩ ở đó, họ cúng dường đến cho Đức Phật và chư tăng như vậy, thì một thời gian sau nạn đói chấm dứt và người đó trở nên giàu có sung mãn trở lại. Như vậy thì cái người cư sĩ chúng ta cũng vậy, cũng sẽ tạo cho mình một cái nền tảng trước tiên là cái giới, hoặc là thiền định, hoặc là cái trí tuệ của mình. Để chi? Để những cái thân bằng quyến thuộc mình cho mình một món vật gì đó thì họ sẽ phát sanh được cái tài lộc, phát sanh được một cái vật chất, cơ sở vật chất. Rồi khi cái có cơ sở vật chất vậy, họ sẽ tìm tới mình là nhàn nhã, mà không phải lo ăn lo uống lo chạy gạo từng bữa nữa, thì gặp nhau cái hàng nguyên tâm sự. Mà một khi gặp nhau tâm sự rồi á thì mình sẽ đem những đạo pháp ra mình giải thích cách hợp thời. Bây giờ đại khái bây giờ cái đời sống này thì nó đã tốt đẹp vậy, là chúng ta phải hiểu biết rằng là có cái phước, mà nếu còn có phước mới có những cái tài sản vật chất được. Còn cái người mà không có phước thì làm sao có tài sản vật chất? Người không có phước vậy thì phải nghèo khổ, phải kiếm ăn chạy từng bữa vậy. Cái quả lành ăn trổ mình có phước thì đừng bao giờ làm cho cạn cái nguồn phước này. Một khi cái nguồn phước này cạn rồi thì mình sẽ ra là nghèo khổ. Mà không làm cho cái nguồn phước này cạn thì làm cho nguồn phước này tăng trưởng lên. Bằng cách nào? Bằng cách mình bố thí cúng dường chẳng hạn vậy, hoặc làm giữ giới, hoặc là mình hãy tu tập ra những cái pháp môn thiền định để làm tăng trưởng cái phước mình. Mà họ đã thấy mình đã làm được như vậy và cái đời sống mình nó được sung mãn về vật chất như vậy thì họ sẽ tin theo và họ cố gắng họ làm. Như vậy cái cách này gọi là tế độ bằng pháp. Rồi dần dần mình đưa vào trong cái đạo lộ giải thoát, tức là thực hành giới cho nghiêm chỉnh, thực hành những pháp thiền định cho một cách tốt đẹp rốt ráo, thực hiện những cái pháp môn nào làm nó tăng trưởng cái trí tuệ, Vì con đường mà tới độ bằng pháp không ngoài nhân quả, không ngoài con đường bạc chánh. Phải làm sao cho người ta hiểu được cái nhân quả. Khoan nói tới cái ngã hay tự ngã rồi đó. Khoan nói những cái pháp cao sâu ra. Mà mình nói những cái pháp nào thực tế ứng dụng ở trong đời sống được, mà thấy rõ trong cái hiện tại được. Dần dần khi mà trí tuệ càng ngày càng được mài, càng được cọ sát, càng được dũa bén lên, thì người này muốn đi tìm hiểu thâm sâu thêm. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu, hoặc là chính tự thân mình giải thích cho họ biết, nếu như mình an tường về cái pháp đó. Còn nếu không thì giới thiệu đến những cái vị cao tăng, những cái vị sư rành rẽ những cái pháp môn này. Như vậy thì dần dần mình sẽ đưa vào cái đạo lộ đó. Chứ gì thử tự họ nghĩ rằng một cái người mà lo ăn từng bữa thì hơi sức đâu mà đi chùa. Người mà lo chạy ăn từng bữa hơi sức đâu vào đây ngồi nghe pháp. Mà những người ngồi trong pháp đây trước nên có đức tin trước. Thứ hai nữa, cái đời sống nó tương đối được ổn định. Mà thứ ba nữa là cái người này có một cái trí nhận thức rằng mình có một đời sống được ổn định như vậy, mình có được cái mai duyên được sanh làm người như vậy, mình hãy tạo những cái phước thêm nữa để không làm giảm thiểu cái quả lành của mình nó đang trổ đang có. Rõ ràng chúng ta thấy rằng cái hai phương pháp tới độ này nó sang kẻ đang với nhau. Đừng nghĩ lầm rằng là trong hai phương pháp này cái tế độ bằng pháp là cao hơn tế độ bằng vật chất. Xin thưa, ở trên mức độ nhìn thì chúng ta nghĩ như vậy. Bởi vì cái người nào mà thực hành được pháp, cái người nào mà hiểu được pháp thì người đó có thể chứng đắc được những pháp thượng nhân. Còn vật chất phù du nó không là gì cả. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái vật chất phù du đó đó nó lại là cái duyên cho những pháp thượng nhân chứ không phải không. Mà chúng ta thấy rằng á, cái người mà dám từ bỏ được mà để dấn thân vào tu tập thì không phải là một sớm một chiều mà có thể có được đâu. Mà cái người đó phải nhận thức được những cái giáo pháp, tinh diệu giáo pháp lâu ngày cả, lâu ngày. Mà điển hình chúng ta thấy rằng như Bồ Tát chúng ta, Ngài tuyên bố chư Tỳ Khưu này, chư Tỳ Khưu khi Như Lai còn là Bồ Tát. Như Lai có ba cái cung điện, một cung điện vào cái mùa mưa, một cung điện vào cái mùa nóng và một cung điện vào mùa khô. Và Như Lai sống trong cái thời gian mà Bồ Tát như vậy á, ăn toàn là những gạo sa ly tốt, mặc toàn là lụa của xứ Kashi nổi tiếng. Và ở trong cung điện này không có một người nam nào già, không có người nữ nào có nếp nhăn trên mặt. Những cái đời sống vật chất như vậy. Nhưng mà đến khi Ngài thức tỉnh được thì Ngài sẽ không có liên lưu nữa, Ngài đã đi. Nhưng một cái người nghèo khổ mà giờ bỏ đi tất cả đó, mà đi tu liền á, thì một khi mà gặp lại những cái điều mà kiện sung mãn tốt đẹp vậy đó, thì người này sẽ bám víu vào những cái điều kiện mà sung mãn tốt đẹp đó. Người nào chưa trước đây á chưa có danh tiếng, chưa ai được gọi, chưa được người Phật tử khen là một vị pháp sư thuyết pháp hay, văn chương bóng bẫy lưu lót chẳng hạn, rồi được một số người đó, một người nào đó khi mà một thời pháp nào đó xuất thần, được như người hàng Phật tử tán thán vậy, đâm ra thích thú, đâm ra bị dính mắt. Nhưng mà trái lại cái người được khen nhiều quá rồi thì sao? Thì cũng nhận những tấm lòng đó vậy, nhưng mà sẽ thản nhiên nhiều hơn. Quý vị thấy cái điều kiện vật chất nó cũng tác động đến tâm linh như vậy chứ không hay không. nghèo khổ khi mà đi xuất gia chẳng hạn vậy. Trước đây ở ngoài đời ta kiếm 100-200 khó khăn, họ vào một thời gian sau có 1 triệu-2 triệu, có nhiều khi bị đắm nhiễm trong đó. Mà trái lại nếu có 1 triệu-2 triệu rồi thì khi có lại 1 triệu-2 triệu cũng sẽ cảm thấy bình thường, tâm tư nó mới tự thoải mái. Cho nên khi mà tế độ bằng pháp, biết là thực hành những cái dạy cho người khác, những cái pháp mang tới lợi ích cho người đó, bằng cách phân tích nhân quả, bằng cách nói lên những cái khía cạnh sâu thẳm của giáo pháp bằng cách đưa ra người đó đi vào cái đạo lộ giải thoát là giới định tuệ. Và một khi được như vậy thì nó sẽ làm tăng trưởng vật chất cho cái người kia, bởi giới có cái công năng tạo ra những cái tài sản mà quý vị thường xin giới chưa tăng thường nhắc. Giới từ nền tảng giới có thể đưa về cảnh trời, silena sugatin danh tí, từ nền tảng giới có thể được phát sinh tài sản, silena phokasambada. Mình hướng dẫn được như vậy thì người đó đưa vào cái đạo lộ giới định tuệ xong thì cách đó mình tế độ bằng pháp, và một lúc nào đó trong cái dòng luân hồi quay trở lại thì cái người này sẽ nhìn mình thiện cảm và tự nhiên thích thú và học hỏi tự nữa mình, nhưng bản thân mình cũng phải nó rèn luyện nữa. Cho nên trong hai cách tế độ này thì luôn luôn nó được đang sang kẻ với nhau. Cái giáo pháp này hưng thịnh, giáo pháp này được mở mang rộng cho chúng sanh được nương nhờ, cũng vào cái thời mà cái đời sống của chư tăng nó được ổn định, không phải là vào lúc mà bị thiên tai, không phải vào lúc mà bị nạn đói, không phải vào lúc mà kiếm vật thực một cách khó khăn. Và thưa quý vị, để có một cái hội chúng cho mình sau này thì người này thực tập những cái pháp môn nào đó một cách chính yếu, đồng thời mình tế độ những người khác bằng vật chất cũng có, bằng pháp cũng có, thì sau này trong vòng luân hồi gặp lại quý vị sẽ là những người sẽ có những cái tùy chúng, có những cái đồ chúng mà đi theo một cái khuynh hướng của mình, khuynh hướng của một cái hạnh tu tập, hạnh đầu đà, hoặc là hạnh về thuyết pháp, hoặc là hạnh về trí tuệ, hoặc về hạnh của thần thông, hoặc là cái hạnh ở rừng v.v. hay là cái hạnh dễ dạy như ngài Ra Thá chẳng hạn vậy. Ngài Ra Thá xuất gia rất lúc tuổi già, nhưng mà ngài được Đức Thế Tôn ban cho là đệ nhất về cái hạnh dễ dạy. Bởi vì vị thầy là ngài Sa Phất dạy như vậy, ngài nghe như vậy. Mà như vậy thì rõ ràng những ngài Ra Thá cũng là đồ chúng của ngài Sa La Phất, mà ngài Sa La Phất thưa quý vị cũng rất là người dễ dạy chứ không phải không. Vì nhờ dễ dạy cho nên không có mang, mặc dù ngài là người thông thuộc Tam Phệ Đà mà chỉ cầu học pháp từ ngài A Xí Trí. Ngài A Xí Trí nói câu kệ ngắn thôi, mà không có tính dễ dạy vậy thì khó mà có thể thâm nhiễm vào ở trong cái giáo pháp, không thể mà đi sâu vào trong giáo pháp. Mà người mà có trí tuệ nhiều thì coi chừng hai trường hợp. Một trường hợp thứ nhất là ngã mạn, cái điều này là rất là xấu. Một trường hợp thứ hai là dễ dạy, tức là tiếp thu những ý kiến của người khác, nếu là những ý kiến hay thì nhận thức và giữ lấy của mình, tức là những cái điều mà hợp với chân lý, những điều mà nó hợp với cái lợi ích cho mình, lợi ích cho người thì người đó nhận lấy của mình. Bây giờ người đó trở thành người dễ dạy vậy. Và thôi vì thời gian đây cũng vừa phải lã báo phát sanh lên, xin cúng dường đến chư tăng, xin chư điều đến toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sằng Khai Giác.